Tiên Luyện Chi Lộ, chương 670, Kiếm Thánh Lánh Đời, hạ, góc truyện audio.com, nhưng trong nháy mắt khi nắm tay kia giáng tới trước người hắn. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, kiếm khí vô tận vô cùng quanh thân thể đột nhiên rung động. Một luồng lực chấn áp khó có thể tưởng tượng giáng xuống đồng thời với một quyền của Trương Hằng, đánh lên thân thể và linh hồn hắn. Không ngờ đây lại là công kích song song vào cả linh hồn và thân thể. Răng rác, một quyền của Trương Hằng đánh lên tiết kiếm trên tay Phá Thiên Kiếm Thánh tạo thành tiếng vỡ nát chói tai. Tiết kiếm vỡ vát hóa thành hư vô, đây không ngờ lại là thanh kiếm do kiếm ý vô thượng hình thành thực thể. Không ít tu sĩ trong Huyền Thiên Đại Điện phải giật mình. Đáng tiếc là trước mặt Trương Hằng có thực lực đệ nhất giới này. Thanh kiếm cho kiếm ý vô thượng hình thành thực thể cũng không chịu nổi một kích biến thành hư vô. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả pháp tắc và ý cảnh đều chỉ là trò cười. Phụt, Phá Thiên Kiếm Thánh phun một búng máu tươi, sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch, thân thể lung lay giữa hư không một hồi mới miễn cưỡng ổn định được thân thể. Thân thể Trương Hằng nhoáng lên một cái liền trở lại vị trí cũ. Vẻ mặt thoải mái như không, trấn áp quyết dung hợp với một kích toàn lực của bất tử kim thân của Trương Hằng. Lực công kích ẩn chứa trong thần thông này thật sự đáng sợ, ngay cả bản thân hắn cùng không ngờ nổi. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, Tần Mỗ tài không bằng người, cảm bái hạ phong. Phá Thiên Kiếm Thánh đứng tại chỗ, sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, thản nhiên nhận thua, trong mắt cũng lộ vẻ khâm phục. Trương Hằng rất đơn giản thốt ra hai chữ, không biết Trương đạo hữu từ xa vạn dặm tới đây tìm ta là có chuyện gì. Phá Thiên Kiếm Thánh lại hỏi tiếp, nói ra nghi vấn trong lòng. Trương Hằng điềm tĩnh không nao núng nói, tám tấm huyết sát lệnh của Chu Vương Triều đã tề tụ. Huyết sát chủ động phủ sắp mở ra. Trước đó ta và Huyền Long Đại Vương cùng với một nhóm cường giả cấm kỵ của giới này đã lập thành hiệp nghị, lần này động phủ mở ra. Tất cả tu sĩ đại thừa kỳ của Chu Vương Triều đều không được phép bỏ qua kẻ vi phạm giết không tha. Ta tới tìm ngươi là muốn đốc thúc việc này. Lời nói của hắn bình thản vô cùng, lộ vẻ không thể làm trái. Trong lòng Phá Thiên Kiếm Thánh cả kinh, có những nhân vật như Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương tự mình giám sát hiệp nghị này thì trong giới này thử hỏi còn ai dám làm trái chứ? Kiếm Thánh các hạ cùng ta đi tới Huyền Thiên Đại Điện đi. Trương Hằng nói một câu rồi thuấn di trở về Thiên Tinh Đình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Phá Thiên Kiếm Thánh không chút do dự, thần thức đảo qua một cái cũng thuấn di tới nơi những nhân vật nghịch thiên đang tụ hội Huyền Thiên Đại Điện. Vút, vút, khi Trương Hằng và Phá Thiên Kiếm Thánh vào tới Huyền Thiên Đại Điện thì phát hiện ra trong đại điện ngoài Pháp Thiên Cao Tăng ra tất cả đều đang đứng trước Hạo Thiên Kính. Trương đạo hữu không phụ sự mong đợi của mọi người, đã mời được Phá Thiên Kiếm Thánh tới rồi. Thất Tinh Thánh Quân mỉm cười, vung tay một cái. Mặt kính màu lam liền hóa thành tấm gương nhỏ bằng bàn tay, bị hắn thu hồi lại. Ánh mắt Trương Hằng đảo qua mọi người trong đại điện, phát hiện ra Huyền Long Đại Vương cũng đã trở lại. Trong Huyền Thiên Đại Điện còn có thêm một vị tiên tử xinh đẹp mặc váy. Góc truyện audio.com Trắng, hóa ra Huyền Long Đại Vương và Vân Mộng Tiên Tử cũng đã về tới Huyền Thiên Đại Điện trong lúc Trương Hằng và Phá Thiên Kiếm Thánh giao thủ. Trương Hằng có Huy Hoàng Kiếm trong tay, gặp phải một kích cực mạnh của Phá Thiên Kiếm Thánh nên mới hơi chậm hơn một chút. Tiểu nữ từ Vân Mộng xin ra mặt Trương Hằng đạo hữu. Mong rằng sau khi tiến vào động phủ đạo hữu có thể chiếu cố nhiều hơn một chút. Vân Mộng Tiên Tử cười xinh xắn, dịu đáng cúi đầu trước Trương Hằng. Trận chiến vừa rồi giữa Trương Hằng và Phá Thiên Kiếm Thánh, nàng cũng đã thấy phân nửa qua Hạo Thiên Kính, lúc ấy trong lòng thầm thất kinh. Chu Vương Triều lại xuất hiện nhân vật chí cường có thể sánh vai với Huyền Long Đại Vương rồi. Trương Hằng thản nhiên nói, huyết sát chủ động phủ nguy cơ tứ phía, Trương Mộ cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở lại, tiên tử tự phải bảo trọng. Đôi mắt Vân Mộng tiên tử hơi ảm đạm đi, tiểu nữ tử lẻ loi một mình, thực lực thấp kém. Không có hy vọng xa vời có được bảo vật gì, chỉ mong Trương đạo hữu có thể xuống tay lưu tình. Trùng chí hướng với tiên tử còn có Pháp Thiên Cao Tăng, hai người các ngươi nên liên thủ với nhau. Trương Hằng cũng chẳng thay đổi sắc mặt nói, ánh mắt dừng lên trên người Pháp Thiên đang ngồi đà tỏa. Đôi mắt trong veo của Vân Mộng tiên tử lộ một tia sáng kỳ dị. Đối với vẻ đạm mạc vô tình của Trương Hằng sinh ra chút sợ hãi. Đối phương có thực lực ngạo nghễ cổ kim, tâm tính lại kiên định như vậy. Không bị sắc đẹp hấp dẫn, thật sự là một nhân vật đáng sợ, tuy nhiên đề nghị của Trương Hằng cũng khiến nàng hơi động tâm. Tám tấm huyết sát lệnh đã tề tựu, tất cả nhân vật đỉnh phong cũng đã tới Huyền Thiên Đại Điện. Hiện giờ chúng ta có thể mở huyết sát chủ động phủ ra rồi. Huyền Long Đại Vương thản nhiên nói, các vị thật có thể xác định tất cả những nhân vật đỉnh phong đều tới đây. Không có cá lọt lưới sao, Đôi mắt Trương Hằng tỏa ra ánh sáng màu vàng, thâm thúy vô cùng, trong giọng nói lộ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ Trương đạo hữu còn hoài nghi thần uy của Hạo Thiên Kính sao? Giọng nói của Thất Tinh Thánh Quân không còn vẻ êm ái như trước, sắc mặt lộ vẻ hơi nhục nhã. Vừa rồi Thất Tinh Thánh Quân liên hợp với 4 cường giả cấm kỵ, khống chế Hạo Thiên Kính, xem xét toàn bộ Chu Vương Triều, cùng xác nhận không còn cá lọt lưới. Trương Hằng nói những lời này là hoàn toàn nghi ngờ năng lực của hắn. Huyền Long Đại Vương hừ lạnh một tiếng, chuyện này không cần nghi ngờ. Tất cả cường giả cấm kỵ của Chu Vương Triều đều đã tới Huyền Thiên Đại Điện rồi. Trương Hằng, ngươi nếu không tin có thể tự mình tìm ra cái gọi là cá lọt lưới kia. Được rồi, coi như ta đa nghi đi. Trương Hằng hơi hơi nhún vai, đầy thâm ý nhìn Huyền Long Đại Vương, nhẹ nhàng bước tới cạnh Lạc Hà và Cổ Thương. Huyết sát lệnh đã tề tụ, không biết làm sao mới mở được huyết sát chủ động phủ trong truyền thuyết đây. Cửu U Ma Tôn lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh như băng. Ha ha, chỉ cần các vị cùng nhau tế ra huyết sát lệnh là có thể mở ra thông đạo tới huyết sát chủ động phủ. Huyền Long Đại Vương cười dài một tiếng, dường như hiểu khá rõ tình huống cụ thể. Thất Tinh Thánh Quân cũng gật đầu cười nói, pháp môn mở thông đạo này đại khái chỉ có mình ta và Huyền Long Bệ Hạ biết một chút. Những nhân vật cấm kỵ còn lại nghe xong không khỏi khẽ cau. gocchuyenaudio.com, mày, Trương Hằng cũng lộ vẻ suy tư, vì sao Thất Tinh Thánh Quân và Huyền Long Đại Vương lại biết nhiều hơn bọn họ chứ? Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng được, kỳ thực cũng không phải là đại bí mật gì. 8 tấm huyết sát lệnh này đặt cùng một chỗ sẽ sinh ra cộng hướng đặc thù. Mở ra thông đạo đi tới huyết sát chủ động phủ thần bí. Thất Tinh Thánh Quân giải thích, nếu tất cả mọi người đều đã biết phương pháp mở ra thì chúng ta giờ nghĩ xem những tu sĩ còn lại của giới này tiến vào huyết sát chủ động phủ ra sao đi. Huyền Long Đại Vương nói, toàn bộ Chu Vương Triều, từ những nhân vật cấm kỵ thần thoại như bọn họ ra thì còn một số cường giả. Giống như cấp độ phủ chủ vậy. Ai có thể kết luận rằng thực lực thấp hơn đại thừa kỳ thì sẽ không có thể tìm được kỳ ngộ trong huyết sát chủ động phủ. Hơn nữa huyết sát chủ động phủ kia cũng không nói rõ quy định là chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể tiến vào. Mang theo những người này cũng có thể, dù sao thì huyết sát chủ động phủ cũng không phải là của riêng của chúng ta. Âm Dương Tán Tiên gật đầu nói, thực lực tam tiên đảo của hắn vô cùng hùng hậu, cấp bậc phủ chủ độ kiếp cũng không hề ít. Sau khi tiến vào động phủ không chỉ dựa vào thực lực mà vận khí và cơ duyên cũng quan trọng 10 phần. Mang nhiều thêm một người sẽ có thêm một phần cơ hội. Thất Tinh Thánh Quân cười nói, chuyện này không thành vấn đề, nhưng cụ thể được mang bao nhiêu tu sĩ theo đây? Cửu U Ma Tôn nói, cấp phủ chủ trở lên là có thể vào. Giọng nói của Huyền Long Đại Vương vang vọng, ánh mắt dừng lại trên người Trương Hằng. Trương Hằng, ngươi có ý kiến gì không? Không, dù sao ta cũng chỉ mang một đệ tử của mình đi thôi. Trương Hằng cùng chẳng nói được gì, rất nhanh sau đó mọi tu sĩ đều không còn dị nghị gì nữa. Cấp phủ chủ trở lên là có thể tiến vào, Huyền Long Đại Vương lặp lại một lần nữa, giọng nói vang vọng Thiên Tinh Đình, khiến những cường giả tụ tập ngoài Thiên Tinh Đình kích động vô cùng. Những cường giả này có người biết Trương Hằng, ví dụ như Hoàng Phủ Lân, Quân Thiên Tề. Còn cả một đám người khác bao gồm trưởng lão Tam Tiên Đảo, Tứ Đại Yêu Tôn, Cửu U Vực, Tam Đại Ma Quân của Thiên Ma Uyên. Sau khi xác định việc này xong, Trương Hằng và Lạc Hà nhìn nhau, ta báo cho Vân Dịch tới đây. Trương Hằng thả thần niệm ra liên hệ với Vân Dịch, tới tu vi độ kiếp kỳ của Vân Dịch lại có truyền tống trận trên Tam Tiên Đảo thì tới Thiên Tinh Đình cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ta là Huyền Long Đại Vương, hiện giờ thông báo từ Thiên Tinh Đình. Huyết sát chủ động phủ nửa năm tới sẽ mở ra, tất cả tồn tại từ cấp phủ chủ trở lên trong Chu Vương Triều đều có thể tiến vào. Giọng nói vang vọng của Huyền Long Đại Vương bao trùm cả vạn dặm, khiến Chu Vương Triều trở lên nhộn nhạo, lập tức cả thế giới sôi trào. Cách chương.